anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 14 từ câu 12 đến hết câu 14. Một ngày Sa-bát thiêng, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ. Trái lại, khi ông đãi tiệc thì hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, khoe quạt tui mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật là có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ làm sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu?
Con người chúng ta theo đức tin Kitô giáo, kẻ nghèo nhất đó là người cứ nán lại trong tội lỗi, người tội phá hủy hết, nhưng Chúa cũng bó tay trước tội lỗi tấn công chúng ta. Tình thương và quyền năng của Chúa tuyệt vời. Roma 5:20. Tôi mỗi buồn cứ đưa tay trước này. Anh nào thì tới trước lần này nào. Chắc là nhiều người ta sẽ hành tượng mà Chúa chúc là nhiều. Giơ tay trước đưa đọc nhé. Chậm là không được đọc nào. Roma 5:20.
Roma 5:20. Ở đâu tội lỗi nặng nề, ở đó ân sủng Chúa che gấp bội.
Thế trước. Ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ơn Chúa cha chứa nhiều hơn. Đó, Chúa không có tay trước tội lỗi chúng ta. Như vậy tội đã làm cho chúng ta nghèo, nhưng mà ơn Chúa lại biến tội là ơn phúc lộc. Đó, Chúa bắt nghèo và Chúa làm cho giàu. Hiểu như thế rất đúng tâm lý và khát vọng lên thánh của chúng ta. Do đó, đứng trước tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta đã được đón nhận, chúng ta phải nối dài và mở rộng cái tình thương này, làm cho hết mọi người, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm, những người chúng ta gặp gỡ, những người quen thân, họ được trở nên giàu có như Chúa đã làm cho chúng ta. Nói cụ thể, họ đang trong tội, làm sao cho họ được nên thánh. Trước nhất, con người chúng ta là kẻ nghèo khó khi chúng ta còn nán lại trong tội. ta đọc lại trình thuật sáng tạo ở chương 3 sáng thế. Còn ghi lại là Adam vào thời ấy Chúa mới dựng lên. Adam này và giàu lắm, bởi vì Chúa cho cả cái vũ trụ này quyền quản lý, hay là cả vũ trụ Chúa dựng nên tốt đẹp, trao hết cho họ cái quà tặng của Ngài nhiều như vậy, họ giàu lắm. Thế nhưng mà khi nghe Satan xúi giục, gạt lời Chúa đi, làm theo ý mình, cuối cùng họ làm sao? Là kẻ nghèo nhất. Kinh Thánh diễn tả kiểu nghèo, cái cảnh nghèo của họ là họ trần trụi. Con người trần trụi là con người nghèo. Không phải cái trần trụi nó nghèo về vật chất, mà bất cả phẩm giá nữa. Phải ai cũng, dù nghèo mấy thì nghèo thì cũng phải kiếm cái gì mà che thân chứ. Bảo tôi nghèo lắm, không có y phục, cứ như con nhậu ra được à? Dám không? Còn cái dưới phẩm giá của mình chứ. Mà tại sao Chúa để chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi nghèo như vậy? Từ Roma chúng ta đọc ở chương 11 câu 32. Một thời Chúa phó mặc chúng ta sống trong tội lỗi, để Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Bởi vì nếu mà Chúa thương chúng ta, Chúa tạo dựng chúng ta tuyệt hảo từ lúc đầu, ta không thấy có cái gì là xấu xa hay là xấu hổ. Người tuyệt ngay từ lúc đầu Chúa dựng nên, chúng ta kiêu ngạo và không biết ơn Chúa, không biết thờ phượng Chúa. Và lại con người chúng ta trở nên hoàn hảo dần dần nhé. Ở đời này đúng không, ai cũng vậy, Chúa ban ơn từ của cái vật chất cho đến ơn thánh, cứ dần dần con người được biến đổi lên giống Chúa hơn. Bắt đầu cái sự sống của mình như là một sinh vật, nhưng mà dần dần biết Chúa thì diễn tả mình không còn giống sinh vật nữa, sống làm sao giống Giê-xu. Đó, cứ dần dần tiến như vậy cho đến khi nhắm mắt lìa đời, xác mục nát ở trần gian này, hồn nếu trung thành với Chúa thì được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nhưng mà chứ phải là hạnh phúc dừng ở đó, phải đến ngày tận thế Chúa trở lại, lúc đó Chúa cho cả hồn lẫn xác sống lại, lúc đó mình mới được hạnh phúc trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Có phải là Chúa ban ơn để chúng ta tiến tiến mỗi ngày nên hoàn hảo, ngày thứ chung mới thấy mình là hoàn hảo thế nào? Gian bảo ngày đó Chúa như thế nào ta được thế ấy, Chúa niềm hy vọng niềm tin. Cho nên bây giờ Chúa để chúng ta yếu đuối tầm thường để Chúa tỏ lòng thương xót. Tôi không dám kể cái kinh nghiệm của tôi, nhưng mà nếu ai thấy cuộc đời của tôi là linh mục tích cực thì đừng quên rằng tôi là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa nhiều nhất. Không lẽ tôi nói tội cho mọi người thấy để linh mục xấu thôi, nhưng tôi cần rồi. Nhưng mà bây giờ Chúa cứu tôi, Chúa ban ơn cho tôi những điều mà tôi không nghĩ được rằng tôi có thể có được, bởi vì tôi quá tầm thường, thì tôi mới thấy được tình thương của Chúa mà tôi mới nói về Chúa cho người khác chứ. Chứ nếu tôi, Chúa để cho tôi là con người đạo đức thánh thiện ngay từ phút đầu, tôi đâu có nói về Thiên Chúa từng yêu thương được. Tôi đâu có nhiệt thành như bây giờ đâu. Cho nên con người phạm tội, nghèo khổ, nhất là về đời sống tinh thần, nhục nhã, phạm tội thì nhục lắm, không muốn gặp ai, Thiên Chúa cũng muốn gặp đâu. Đó, sau khi Adam nghe vào phạm tội rồi thì họ làm sao? Nghe tiếng Chúa đến, họ mới nghe tiếng động có bước chân người tới thôi, là cả hai vợ chồng kéo nhau chạy trốn. Nhưng mà Thiên Chúa phải tìm được họ đang ở đâu. Họ phạm tội để cấp tốc đi tìm liền, phải thương lắm, chứ không đợi khi nào họ van xin, không đợi khi nào họ đến xin lỗi, không đợi khi nào họ đến với Ngài để nói đến đầu thương xót, nói đến đầu sám hối để được Chúa thương xót. Mà họ phạm tội để Chúa cấp tốc đi tìm vì họ đã trốn. Nhưng tìm được thì Ngài tiếp tiếng hỏi, hỏi người chồng trước, tại sao ngươi làm thế? Tại sao hỏi ông? Tại vì ông chồng có trách nhiệm trong gia đình, bà vợ là người chủ mưu trong cái việc lỗi lầm Chúa. Nhưng mà Chúa lại hỏi ông chồng. Đó, các ông làm chồng coi chừng. Chúa hỏi, tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ông ngươi lại phạm tội như thế? Thế làm sao? Ông ngươi quy ngay tội cho Thiên Chúa. Tại vì Chúa dựng lên con mẹ đàn bà này. Các Chúa đừng dựng lên mấy cái mụ đàn bà, tôi đâu có khổ đâu. Như vậy là Chúa dựng lên đàn bà là hại tôi. Khổ chưa? Tại sao cái ngày gặp nó trước chết mắt thì thấy như thế? Cái ngày mà mới gặp nhau, hoa mà, hoa đẹp mà, Chúa dựng lên thì phải chiêm ngưỡng chứ. Cái ngày đó mới gặp nhau thì nói, toàn là hoa không này, mình là bướm phải bay tới chứ. Thế mà phạm tội rồi là tại ấy, tại Chúa ấy, Chúa dựng lên mụ đàn bà đấy. Thế là Chúa quay sang hỏi thế mà, thì tại sao ngươi làm thế? Bà này cũng bắt chiếc đồng lên, đổ lỗi cho Thiên Chúa. Tại Chúa dựng nên hắn. Cứ tưởng là Chúa dựng nên cái gì cũng tốt đẹp, ai dè Chúa dựng nên hắn. Để rồi ma quỷ nó đội lốt lắm, nó đến nó làm hại tôi, nó dụng tôi. Chúa đừng dựng nên hắn. Quỷ nó cứ hiện ra, nó có ngà thì cứ chạy ngay rồi. Nhưng mà Chúa dựng nên rắn, Chúa bảo nó tốt đẹp. Cái quỷ nó nhận vào con rắn, nó bảo tôi tại Chúa đấy, để cứ đổ tội. Mà tại sao Chúa đến cho hỏi về chúng ta biết không? Hỏi như vậy để làm gì? Để mà cái hành phạt sao? Không đâu. Hỏi như vậy để cho người ta có điều kiện bày tỏ làm sám hối Chúa thương xót. Hỏi để cho người ta có gì bày tỏ làm sám hối. Mà thằng trộm lành á, nó sám hối được vào thiên đàng đầu tiên, Chúa đâu có phạt đâu. Cho nên nếu hôm đó Chúa đến cho hỏi tội ông Adam trước thì bà ấy bà chạy ra chứ, thưa Chúa, tại con ấy không phải chồng con đâu ạ, Chúa có phạt con thôi, chứ tội nghiệp ăn nữa. Hôm đó rồi con đưa cho anh ăn, anh không ăn thì mặt con sưng lên, con giật chân lên tay anh để con có anh ăn, tội nghiệp anh ấy, thôi Chúa phạt con đừng phạt anh ấy. Còn nếu mà Chúa hỏi ông ạ, ông Chúa hỏi tội bà ấy thì bà ấy, ông ấy bảo dạ thưa Chúa, con giải cái mà để vợ con nó còn giải, thì Chúa có phạt phạt con chứ đừng phạt vợ con này. Chúa phạt chắc chắn Chúa phạt tao ai cũng nhận lỗi vì mình. Chúa phạt con đừng phạt người kia. Con là chồng mà con không biết bảo vợ con là toa được với nó tại con. Còn vợ nó cũng tại con, con dụ dỗ anh ấy cũng tại con. Chúa phạt con, ai cũng nói như vậy thì chắc chắn là chồng phạt đúng không? Thì người Chúa hỏi để tao cho người ta có điều kiện cứu độ đấy, chứ chúng không phải đi tìm họ để đổi mạng xét án phạt sự giữ xuống trên đạo đấy. Và lại trong kinh nghiệm chúng ta biết cuộc sống con người bơi lội trong luật lệ, luật cá nhân, luật xã hội, luật tôn giáo, luật nào cũng giam của người ta trong tội, bởi vì luật nào cũng cho người ta biết điều này xấu tránh đi, điều này tốt phải tích cực mà làm. Trong hai tiêu chuẩn của luật không ai có thể nói là tôi thoát được. Điều xấu ít nhiều gì đã vi phạm, điều tốt ít nhiều gì đã không làm hoặc làm không chú đáo. Đó là ở trong cái luận quẩn có lô đó như rất là cá như vậy trên 32 đó. Cho nên Paulo mới nói là Chúa để như vậy để Ngài rủ lòng thương xót. Và Chúa đã bộc lộ cái lòng thương của Ngài đứng về phía con người để tấn công ma quỷ, để bảo vệ con người ngay từ phút đầu con người phạm tội. Mặc dù Adam và Eva đổ lỗi, đều đổ lỗi cho nhau hoặc đổ lỗi cho Chúa, nhưng mà Chúa vẫn thương. Chúa nói với họ, nó gọi là câu tiền tin mừng Sáng Thế trên 3 câu 15. Miêu dị người nữ đạp nát đầu rồng. Người nữ đó là ai? Và miêu dị đó là gì? Người nữ đó hiểu là đầu tiên hiểu là Đức Mẹ. Người nữ đó còn hiểu là Hội Thánh. Miêu dị là cái gì vinh quang? Vinh quang của Đức Mẹ là Chúa Giêsu là con Đức Mẹ. Vinh quang của Thánh là Chúa Giêsu là đầu của Thánh. Cho nên nói miêu dị người nữ là con Đức Maria cũng là Hội Thánh, là miêu dị người nữ đạp nát đầu rồng Đức Mẹ. Chính Chúa Giêsu và Hội Thánh là thân thể bầu nhiệm Chúa Giêsu tiêu diệt sự ác, tiêu diệt ma quỷ. Đó, Chúa tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta nhớ khi Chúa đã hứa với họ như vậy mà Ngài nhìn thấy họ tội nghiệp quá đi luôn, vì chân chuông thì lấy đá để mà che thân đỡ xấu hổ mà. Tưởng là lá chuối nó to quấn vào nhưng mà nó dễ hách lắm, nó cứ hờ hờ kín kín mệt chứ. Pháo thà thở luôn đi thì nó không thắc mắc, nó cứ hờ hờ kín kín, nó cứ lấy hết lá này tới lá kia quấn cũng chẳng ăn thua gì. Mà lúc đó không có kinh nghiệm, không biết vớ được cái lá mắt mèo mà quấn thì làm sao. Và bác có cái lá mà là lá an ở trên dân có một cái đá to cành này, này to này nó nhiều lông lắm, ôi là mưa với cái đó mà chen thì thôi lại đủ. Cho nên có người bảo không, lúc đó là đào cái làm nghề trồng tỉa đó, ông cái sải nó tốt lắm, nên thì ông cứ mỗi chiều đi làm về là nên nhổ mấy chục gốc sải, nó có nhiều lá mà lá nó mềm, ông lấy dây chuối ông sâu vào ông đeo về. Tôi nói về để nghĩ là thôi từ nay đi mình không ăn xả nữa anh em. Nhưng mà rất có thể bởi vì cái lá này nó kêu không được thì phải tìm lá nào mà nó mềm mà nó để rách lá này thì nó kia chứ, nhưng mà không làm sao cả, đúng không? Chúa thương quá đấy thôi. Chúa bắt con vật, Chúa lột ra, lấy ra con vật, Chúa may áo mặc cho họ. Chúa thương đấy. Sáng thế chương 3 câu 7 thì hai lần họ mặc áo lá cây, nhưng mà câu 21 thì Chúa đã thay lá áo bằng cái lá da thú. Với cái hình ảnh báo trước, Chúa lột da thú để lấy ra, lấy ra con thú may áo cho kẻ tội lỗi, nghĩa là vào thời tân ước điều ấy được thể hiện. Chúa Cha lấy con một ngày là mặc cho chúng ta. Cho nên Phaolô mới nói ở Gá-lát chương 3 câu 27, qua bí tích thánh tẩy chúng ta đã mặc lấy Chúa Kitô. Như thế thì Chúa đã hé mở tình cước của Ngài cho mọi người. Và Phaolô trong bài học chúng ta vừa nghe ở chương 8 Roma, câu 32 đó, đến như chính con một Thiên Chúa, Chúa cũng không dung tha nhưng đã trao nộp con một Ngài vì chúng ta hết thảy. Một khi Ngài đã ban người con đó, lẽ nào người không đồng ban cho chúng ta tất cả cùng với con một Ngài? Không, trước kia thì ban cái vũ trụ vật chất, còn bây giờ cũng ban luôn, ban luôn con một Ngài nữa, để con một Ngài ở với chúng ta. Chúng ta mới biết cách dùng của cái vật chất thế nào. Chứ ngày xưa thông cảm Adam nghe bảo lúc đó Chúa chưa ở cùng thì họ lỗi cũng đáng thương, còn bây giờ Chúa Cha đã cho chúng ta được mặc lấy con của Ngài đấy, trao cho tất cả và trao con một Ngài. Như vậy chúng ta thấy cuộc tạo dựng mới trong thời tân ước nhờ Chúa Phục Sinh hơn thủ ban đầu. Thủ ban đầu chỉ trao cho Adam và Eva cái vũ trụ vật chất thôi, nhưng mà vào thời tân ước Chúa được Chúa Giêsu Christ sau khi Ngài đã đánh gục thần chết, đáng lẽ Ngài phải trở lại mà xử án những đứa đã giết Ngài, nhưng mà không, Ngài không xử án họ, Ngài vẫn thương, Ngài chẳng yên ra cho họ sợ, mà Ngài đến với môn đệ của Ngài, Ngài trao cái quyền xét xử cho môn đệ. Nếu mà Ngài yên ra mà chưa cần xét xử, người ta thấy Ngài, người ta chết cứng người đó rồi. Không, mà Ngài đấy không đứng ra xét xử, trao cho môn đệ. Nhưng mà cái quyền cho trao cho môn đệ không phải để trói buộc, để trù dập, để tìm cách tha thứ, để tìm cách cứu chữa. Bởi vì cái quyền Chúa ban cho hội thánh nói chung và các môn đệ của Ngài, nhưng Ngài sống lại, Ngài đến với họ, Ngài nói chúng con nhân đến Thánh Thần nhé, chúng con tha tội cho ai người đó được tha nhé. Đó, quyền xét xử đấy, chúng nói tha trước rồi chúng nói cầm sau, chúng con tha cho ai người đó được tha, chúng con cầm ai quyền của chúng con. Nghĩa là hội thánh có sứ mệnh tìm cách cho người ta được ơn giải hòa với Chúa, tha thứ tội cho. Và Chúa nói này, mọi cái quyền năng trên trời dưới đất Cha Thầy đã trao cho Thầy thì trao hết cho chúng con, tuyệt vời rồi, để chúng con tha tội cho ai, lấy quyền năng của Thiên Chúa mà tha tội cho người ta. Mà kẻ nào không chấp nhận thì tự kết án mình. Cho nên cái phần sau chưa biết nói được, chúng tôi cầm tội ai, kẻ đó bị cầm là vì khước từ cái sứ mệnh giao hoàn của hội thánh thì chết. Đó là một sự lạc đường. Như vậy ơn cứu độ của Chúa. Ngài không phải chỉ cho chúng ta của cải vật chất giàu có như xưa Chúa cho Adam và Eva, mà bây giờ Chúa còn cho chúng ta cả ơn thánh của Chúa, cả con một của Ngài nữa. Cho nên cũng trong bài đọc chúng ta vừa nghe Roma chương 8 câu 32, Ngài ra ân vạn sự cho chúng ta, là vậy đấy. Ra ân vạn sự. Cho nên trước cái tình thương tuyệt vời đó, ông Phaolô là chứng nhân của lòng thương xót, ơn cứu độ của Chúa. Ông phải hô lên như chúng ta vừa nghe trong bài đọc Roma chương 11 32-36: ôi sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa, sâu thẳm dường nào, quyết định của người nào ai sống sống, đường lối của Ngài ai có thể theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tâm tư của Thiên Chúa, ai đã làm cố vấn cho Ngài, ai đã cho người trước để Ngài phải trả lại sau, vì muôn vật đều do Ngài mà có, nhờ Ngài và tồn tại, quy hướng về Ngài, xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời, vì ơn Chúa ban cho chúng ta như vậy. Cho nên Phaolô nói tiếp với dân đoàn Philip ở chương 2 câu 1 đến câu 4, nếu chúng ta đọc bài 500: nếu quả thật sự liên kết với Adam, sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm vui khôn tả, nếu tình bác ái đã khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông với Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta được sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được nên trọn vẹn, lại có cùng một cảm nghĩ như tôi, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm điều gì vì cách cục tình, nhưng làm vì Thiên Chúa. Đừng làm vì cách thị, vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường coi kẻ khác hơn mình. Mỗi người đừng lo tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác chưa? Đấy, Chúa đã tìm lợi ích cho chúng ta trước, thì chúng ta cũng phải tìm lợi ích cho người khác trước. Thế thì để sống không ganh tị với người khác và lo cho người khác hơn lo cho mình, không có cách nào hơn là chúng ta sống cái tinh thần trẻ thơ như câu đắc ca thánh mình 130 chúng ta mới làm quen: như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn tôi được lặng lẽ an vui trong kệ và Chúa. Chúa giữ gìn ta sống khiêm tốn, và Chúa ở với ta, ta mới có thể phục vụ đồng loại như Chúa đã thương ta vậy. Nhưng mà ta phục vụ đồng loại không phải chỉ nhắm cái thân xác của họ, mà còn nhắm cả linh hồn của họ, con người cả hồn cả xác chứ, tức phải chất thần sắc của nó. Nên hình ảnh hôm nay Chúa nói trong tin mừng ở Luca chương 14 câu 23 rồi: khi bạn dọn tiệc buổi trưa hay bữa tối, thì đừng mời bạn bè mình, đừng chỉ mời khu xóm mình đến dự tiệc, bởi vì người nhắm được những người người mời đó sẽ đáp lễ lại. Thì không nên mời như vậy, mà ngươi hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Vậy nghĩa là sao? Hình ảnh này cho chúng ta hai ý nghĩa nhé. Trước nhất là Chúa bảo là mời người nghèo vì họ không có gì đáp lại mình. Tức là khi chúng ta làm ít ơn cho ai đó, không trông mong được thu lại lợi nhuận ở nơi quỷ đời, mà cái lợi nhuận về Chúa, Chúa cho, Chúa ban nhiều hơn. Đời này người ta cho đáng là gì? Họ cho cũng cao hơn, không cho không sao, không cho phải có Chúa cho. Đấy, 10 năm người cho con ở với cha, cha đô lòi ra, tự nhiên đưa vào đây thôi, không vậy, cha đúng không, cha quý không, cha chẳng đáng đâu.
Nó đưa ra bà đây phải đồng tiền cho. Ăn thoải mái. Chúng con ăn làm sao cha ăn vậy thôi. Tại sao? Tại vì cha nghĩ rằng Chúa trả ơn cho cha hơn là chúng con đáp lên lại cha. Cha nghĩ vậy. Thế nên Chúa bảo mời người nghèo thì ở đây không có nghĩa là không được mời người giàu, mà chỉ có nghĩa là khi mình giúp ai cái gì thì đừng đòi người đời phải đáp đền, đòi người đời phải biết ơn, đòi người đời phải cát tụng. Không, Chúa bảo nếu như thế thì phân công lấy thường đời này không? Họ nếu họ ca tụng mình thì bảo ca tụng Chúa, Chúa cho tôi. Đúng vậy thôi. Và nếu họ ca tụng mình, không biết ơn mình, Chúa cho mình nhiều hơn. Chứ mà Chúa đã lấy đâu họ bạc đã dần đã đắt đổ vào vạt áo mình kia mà. Chúa đâu có nghèo túng để cho mình thiệt thòi đâu. Chúa còn trở nên làm chúng ta được giàu có. Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ hai chương 9 câu 8 đến câu 11 ấy, Ngài còn cho chúng ta được dư dật của cải để chúng ta làm nhiều việc lành phúc đức nữa. Chúa cho thì nhiều lắm. Và Phaolô bảo là tôi cũng đã làm như vậy, nhưng mà anh em nhớ được sống dưới kia tôi như là cái ăn mày vậy. 2 Côrintô chương 6 câu 10, tôi như cái ăn mày. Ăn mày không phải để bù đắp cho tôi, ăn mày không phải để hưởng thụ, mà ăn mày để phục vụ người khác. Cho nên là linh mục cũng có lúc phải đóng vai trò đúng lời ăn mày ăn xin, bị người ta chới cũng chấp nhận đấy. Họ bảo mình lừa đảo cũng chấp nhận. Mấy ngày hôm nay có nhiều người cứ nhắn tin và điện thoại của tôi chửi tôi là tin thịnh lừa đảo. Tôi cảm ơn Chúa. Một ngày tôi nhắn cả mấy chục lần tin đấy, cứ tin thịnh để lừa đảo. Mỗi lần tôi đọc, tôi nghe cái tin nhắn này tôi lại nói cảm ơn Chúa. Xin Chúa đừng để cho họ cứ nhắn tin này, họ căng thẳng, họ đứt dây thần kinh, họ chết mất. Xin cho họ biết sám hối này. Tôi có lừa đảo hay không thì Chúa biết. Người ta hiểu lầm tôi không sao. Nó ăn mày người ta đã khổ như vậy đấy. Nó chửi mình ấy, chấp nhận thôi. Để làm sống cho người khác. Mười hai giờ đêm nhắn tin chửi. Từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng ít nhất là chục cái những tin chửi. Mấy tuổi đấy này không? Thôi, cảm ơn Chúa. Thật sự, hôm nay cầu xin những người họ nhắn tin như vậy, họ có tiền, chứ đừng có vì đó mà tốn tiền. Và họ nhắn tin như vậy thì đừng căng thẳng. Nên nhồi máu cơ tim mà chết, không kịp ăn tội. Khổ đấy. Đấy, thân phận là cái ăn mày chấp nhận cái đó đấy. Nhưng mà cái hình ảnh này quan trọng hơn này. Chúa nói là mời tàn tật què quặt đuôi mù á. Nếu chúng ta đọc tiếp đoạn sau đoạn tiếp mục này thì hình ảnh người tàn tật què quặt đuôi mù đó là dân ngoại vào thành. Bởi vì sau đoạn tiếp mục này là Chúa Giêsu nói đến bữa tiệc ông vua ông quý giọng, thì những người được mời trước nó không đến. Thế là ông vua mới bảo để tớ ra cái ba cái từ gặp bất cứ ai tàn tật què quặt đuôi mù kéo vào đây để dự tiệc của ta. Đó là cái hình ảnh diễn tả từ giáo hội xưa khai. Chúa Giêsu dùng các tông đồ đi mời người ta thái bỏ thành bảo khúc cô, thì Chúa lại dùng các tông đồ nhất là Phaolô đi mời dân ngoài, mà đối với người Do Thái dân ngoài là thứ tội lỗi, tàn tật về vào nước ngủ, mà dân ngoại này ô ạt vào một thành. Cho nên ở đây cái ngày này quan trọng hơn nhé. Cho nên là tàn tật về vào nước ngủ mời đến dân tiền, tức là cái phục vụ của mình ấy phải nhắm làm sao đưa người ta hiểu biết Thiên Chúa, phải nhắc làm sao cho người ta thuộc về Hội Thánh, phải nhắc làm sao cho người ta được cứu độ, phải tích làm sao cho người ta biết thích đi dự tiệc thánh thể. Vậy đi, chúng ta dùng ngôn sự Isaiah chương 25 câu 6 tiếp theo nói báo trước cái ngộ nhận thánh thể đó là đầy cao đơn thịt béo rượu vàng, không phải trả một xu nào. Ai ăn tiệc này thì không phải chết vì không còn ai đồ ăn tan đó. Cái tiệc đầy cao đơn quý vị, thịt béo rượu đồng chứ đâu có phải ở trên dân tộc ăn nó mì khổ quá thì thôi. Cha hỏi chứ ở trên tộc ăn cưới với con thì giả đã mì bảy món vậy sao được tiền cơ. Mà cha không biết hiểu tại sao trên đây ăn nó mì nhiều vậy. Nếu bây giờ trở thành nghiền là về thành phố cứ nhớ nó mì. Thế mà đây tiền của chúng nó mì toàn là cao lương thịt béo rồi rượu nồng, còn ngon hơn là rượu cần của tụi con đấy. Đó. Nhưng mà cái hình ảnh của Isaiah nói thịt béo rượu nồng ấy, nó cũng chỉ là một biểu tượng. Chúng ta dự tiệc thánh thể đâu có phải mong cái món ăn đó, mà dự tiệc thánh thể là ăn thịt Chúa Giêsu, ăn thịt con Thiên Chúa béo lắm. Cho nên ai nào muốn biết thì chú béo á, lúc nào mà cha mà cho lớp mình thấy mà còn dư bánh á, 4-5 cái bánh này là cái chung cái bánh còn dư thì mình xài hết nha thử con đấy thế một à không. Thế nhiều người ơi, cha đưa ra cả cứ sợ bớt đưa được á, trời ơi cha đưa nhiều tốt cho sao để khỏi sợ, vì còn thừa bánh cha đưa thôi. Chúng người sợ có người ta đặt vào miền hai tới mấy người lẻ thế mà hôm đó cha cho cả một cái bình xi qua này không đỡ một buổi nữa bữa ăn sáng cũng được chứ. Mà đúng bánh mì mình nhai đâu ngon bụi, bởi vì bột mì một bên trở thành glico ngọt ngọt trong cái đúng bụi thật thì đó tức là chúng ta ăn rước mình tại Chúa không phải là ăn thịt uống rượu như xã hội nó cho mình, mà ăn thịt của Chúa Giêsu thiên đái chính Ngài. Và khi chúng ta dự tiệc của Ngài như vậy thì Ngài nói như thế này: mọi sự của Cha đều là của con. Luca chương 15 câu 31, ông bố nói với thằng con cả nó không chịu vào ăn tiệc bố nữa rồi, khi em nó về ông năn nỉ vào đi con ăn tiệc với cha đi, mọi sự của cha đều là của con. Đó, dự tiệc thánh thể là mọi sự của Thiên Chúa là của chúng ta. Nhưng mà giáo dân thì cứ đặt ngược lại, mọi sự của cha là của con. Nên chẳng thấy mọi sự đáng lẽ phải nói là mọi sự của con là của cha trước ấy, mà cứ đòi là của cha là của con là toàn vơ. Chúa nói là mọi sự của cha là của con, là Chúa thương chúng ta lắm. Chúa Giêsu cũng nói câu này với Chúa Cha này: lạy Cha, mọi sự của con là của Cha. Nói trước, ngài nói Chúa Giêsu vậy. Nói với Chúa Cha đấy: thưa Cha, mọi sự của con là của Cha. Rồi sau đó ngài mới nói: mọi sự của Cha là của con. Và chúng ta đảo lộn cái câu đó. Đấy, Chúa nói mọi sự của con là của Cha chứ. Đúng vậy. Khi chúng ta được dự tiệc này, Thánh Gioan trong Thị Kiến sách Kêu Huyền chương 19 câu 7 câu 8 mình nói rằng bữa tiệc này là bữa tiệc cưới. Chúa Giêsu là tân lang, chúng ta là hiền thánh. Trong bữa tiệc này chúng ta được mặc áo trúc bầu rạng người, áo đó là công đức của các thánh. Đó, tức là khi chúng ta dự tiệc thánh thể chúng ta chẳng những được mặc lấy Chúa Kitô, còn mặc lấy công đức của các thánh nữa. Còn phần chúng ta thì xem ra như không để ý đâu. Đó. Xem chúng ta được mặc áo của nàng là công đức các thánh. Như vậy chúng ta đâu có phần gì giá trị lắm đâu. Đáng lẽ phải nói là áo của nàng là công đức của nàng chứ, mà nó là công đức các thánh. Đấy, sự tự tiết tiền mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy công đức của các thánh. Trong khi đó chúng ta chỉ là một tội nhân. Công đức nếu có chẳng đáng gì. Cho nên vì ý thức dự tiền thánh thể quý giá như vậy, cho nên chúng ta mới thưa lại với Chúa trong câu đáp ca 69, 68, câu 14: lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dành. Đấy là sự thật mà Chúa muốn nói với chúng ta, là những người này chọn là môn đệ của Ngài, khởi đi từ bí thí thánh thể. Đúng như câu thơ Cô Tin Mừng chúng ta mới lặp lại ở Gioan 8:31-32 đó: nếu anh em ở lại trong lời của Thầy thì anh em thực là môn đệ của Thầy, và anh em sẽ biết tất cả sự thật. Sự thật là tình thương của Chúa cứu chúng ta và nâng chúng ta lên bậc cao cả, cho chúng ta trở nên con người giàu có, chẳng những sức khỏe tiền của, nhất là giàu có ơn thánh của Chúa.